truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trên nay thứ Sáu ngày 28 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Trước tình hình giá thịt lợn tiếp tục giảm sâu, khó tiêu thụ, khiến người chăn nuôi thua lỗ, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi.
Những năm gần đây, nhu cầu đi du lịch vào các dịp nghỉ lễ Tết của người dân Thái Nguyên tăng cao. Nắm bắt thị hiếu của khách du lịch, một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng xây dựng các tour du lịch và cung cấp các dịch vụ phục vụ du khách. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 27 tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ tư, kỳ họp bất thường về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Dự kỳ họp có đồng chí Hà Thị Bích Hồng, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Mai Đông Kinh, phó bí thư thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố; Vũ Minh Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Theo đó, điều chỉnh mở rộng thêm 52,4 km2, gồm 16,9 km2 diện tích tự nhiên của xã Sơn Cẩm thuộc huyện Phú Lương, 8,83 km2 diện tích tự nhiên của xã Đồng Liên thuộc huyện Phú Bình, 26,67 km2 diện tích tự nhiên của hai xã Linh Sơn, Huống Thượng và thị trấn Chùa Hang thuộc huyện Đồng Hỷ về thành phố Thái Nguyên quản lý. Thành lập phường Đồng Bẩm trên cơ sở toàn bộ địa giới đơn vị hành chính gồm 4,02 km2 diện tích tự nhiên xã Đồng Bẩm, và thành lập phường Chùa Hang trên cơ sở toàn bộ địa giới hành chính gồm 3,02 km2 diện tích tự nhiên của thị trấn Chùa Hang. Kết quả lấy ý kiến cử tri cho thấy 97/64% cử tri các xã Đồng Liên, huyện Phú Bình, Sơn Cẩm, huyện Phú Lương, Linh Sơn, Huống Thượng, thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ đồng ý điều chỉnh địa giới hành chính về thành phố Thái Nguyên. 98,92% cử tri xã Đồng Bẩm, thị trấn Chùa Hang đồng ý về việc thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Kết quả trên thể hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên là cần thiết, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tạo điều kiện để thành phố Thái Nguyên thực hiện đúng vai trò là trung tâm đầu tàu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên.
Trước tình hình giá thịt lợn tiếp tục giảm sâu, khó tiêu thụ khiến người chăn nuôi thua lỗ, chiều 27 tháng 4, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi. Tham dự có đại diện một số sở ngành đơn vị liên quan. Hiện nay, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh có khoảng 638.000 con, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt trong 3 tháng đầu năm đạt trên 34.000 tấn, giảm 3% so với cùng kỳ. Về giá thịt lợn hơi xuất chuồng hiện dao động từ 16 đến 18.000 đồng một kg, lợn siêu nạc từ 20 đến 22.000 đồng một kg. Trung bình người nuôi lỗ 1,5 triệu đồng một con lợn thịt 100 kg và 500.000 đồng một con lợn giống. Thực tế cho thấy, tùy người sản xuất phải bán lợn hơi với giá rẻ, nhưng giá sản phẩm thịt lợn trên thị trường vẫn cao, từ 50 đến 70.000 đồng một kg. Trong khi đó, giá thức ăn gia súc không giảm mà trong tháng 3 còn tăng nhẹ 0,2% so với tháng trước. Giá vật tư chi phí nhân công, giá điện cũng cao, ngân hàng tạm dừng không cho các hộ dân vay vốn, càng gây khó khăn cho người chăn nuôi. Tại hội nghị, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi, đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ giá điện, tạo điều kiện cho người chăn nuôi tiếp cận với nguồn vốn vay lãi suất thấp. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân nắm được thực trạng của ngành chăn nuôi hiện nay, kêu gọi người dân chung tay chia sẻ khó khăn với các hộ chăn nuôi. Đồng thời cảnh báo các hộ dân cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, tránh hiện tượng vứt xác động vật chết ra sông, suối. Đồng chí cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành thị chỉ đạo tăng cường giám sát việc giết mổ gia súc gia cầm tràn lan và xử lý tình trạng bày bán thịt động vật trên vỉa hè lòng đường. Ngành nông nghiệp phát triển nông thôn lên kế hoạch để lãnh đạo tỉnh làm việc với các doanh nghiệp lớn tiêu thụ sản phẩm, các trường học, công ty thức ăn chăn nuôi và các ngân hàng để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, hỗ trợ người dân. Cùng với đó, rà soát lại quy hoạch chăn nuôi, xác định cung cầu trên địa bàn tỉnh để cảnh báo cho người chăn nuôi.
Sáng 27 tháng 4, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 4 năm 2017. Các đồng chí Hà Minh Lợi, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Vũ Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Thái Nguyên đồng chủ trì hội nghị. Trong tháng 4, công tác quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Theo đó, các cơ quan báo chí trên địa bàn đã bám sát định hướng của tỉnh để tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật trên địa bàn. Ngoài ra, Sở Thông tin Truyền thông cũng đã kịp thời tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, chỉ đạo các ngành đơn vị liên quan kiểm tra và trả lời các vấn đề báo chí nêu như sụt lún ở mỏ sắt Trại Cao, khai thác đất trái phép trên địa bàn huyện Phú Bình, ô nhiễm môi trường ở nhà máy kẽm TKV. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được thông tin một số nội dung về công tác chỉ đạo xử lý các tập thể cá nhân có sai phạm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội mà báo chí đề cập trong thời gian qua, kế hoạch tổ chức lễ hội vinh danh các làng nghề chè Phú Lương lần thứ nhất, kết quả công tác thi hành án dân sự những tháng đầu năm. Về định hướng trong tháng 5 và những tháng tiếp theo, các đại biểu thống nhất cần tiếp tục tuyên truyền việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các hoạt động nổi bật diễn ra trên địa bàn như kỷ niệm 70 năm Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu Thái Nguyên, lãnh đạo kháng chiến, kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân tỉnh, công tác chỉ đạo triển khai điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 được triển khai từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 5 với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Để triển khai tháng hành động này, mới đây đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra việc triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 tại một số phường xã trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, Ủy ban nhân dân các phường xã đã tổ chức được các buổi tuyên truyền về các quy định của nhà nước về công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, tập huấn kiến thức và khám sức khỏe cho các đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Kiểm tra một số bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, cơ sở thức ăn đường phố thuộc diện quản lý của xã phường. Tuy nhiên, một số phường xã chưa ban hành được kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo cấp phường, ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017, phối hợp với ban quản lý các chợ trên địa bàn tiến hành phun khử trùng tiêu độc toàn bộ khu kinh doanh gia cầm, ký cam kết với tất cả các hộ kinh doanh gia cầm chấp hành các quy định trong phòng chống cúm gia cầm, khuyến cáo bà con kinh doanh, người sử dụng thực phẩm chấp hành tốt các biện pháp phòng chống cúm gia cầm, tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chiều 27 tháng 4 tại Liên đoàn Lao động thành phố, Ban tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017 đã tổ chức họp bàn phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban tổ chức. Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa lần thứ 8 năm 2017 sẽ có sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn. Mỗi đoàn tham gia 1 đến 2 tiết mục văn nghệ ở các thể loại ca, múa, nhạc. Với chủ đề Người là niềm tin tất thắng, nội dung các tiết mục tham gia biểu diễn tại Liên Hoan tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ca ngợi sự nghiệp phát triển của quê hương đất nước, ca ngợi thành phố Thái Nguyên anh hùng, văn minh, giàu đẹp. Để ngày hội diễn ra thành công tốt đẹp, ban tổ chức yêu cầu các phòng ban đơn vị liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ trong việc bố trí thời gian, địa điểm tổ chức Liên Hoan, kinh phí và cơ cấu giải thưởng, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, nhất là về thiết bị âm thanh ánh sáng, đảm bảo tốt các điều kiện về y tế, an ninh trật tự trong thời gian diễn ra ngày hội, v.v. Theo kế hoạch, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng các cơ quan văn hóa thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 năm 2017 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2017 tại Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên. Sau liên hoan, các tiết mục xuất sắc sẽ được ban tổ chức lựa chọn để công diễn vào lúc 19:30 ngày 18 tháng 5 năm 2017 tại Nhà Văn hóa Công nhân Gang thép thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày tháng 4 lịch sử, cùng với đồng bào và chiến sĩ cả nước, các cấp, ngành địa phương trong tỉnh đang ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ngay từ những tháng đầu, quý đầu. Đặc biệt, dịp 30 tháng 4 năm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh về an toàn khu Thái Nguyên, lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đi đến thắng lợi 20 tháng 5 với nhiều hoạt động thiết thực. Bài viết "Những tín hiệu tích cực" đăng trên báo Thái Nguyên sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về sự kiện này. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Trên khắp các ngã đường, góc phố, cờ hoa rực rỡ, lòng người như phơi phới hơn khi Thái Nguyên đang có những chuyển động vượt bậc. Sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khá cao so với bình quân chung cả nước. Nhiều dự án lớn về công nghiệp đã hoàn thành, đi vào sản xuất ổn định, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn. Công tác quản lý thu chi ngân sách nhà nước được tăng cường, đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ tính riêng trong quý 1, tổng thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 3.680 tỷ đồng, bằng 40,8% kế hoạch năm. Hệ thống các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng theo chỉ đạo của Trung ương. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp ngành quan tâm. Đến nay đã có 56 xã trong tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và 9 xã triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm nay. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn trên địa bàn, như dự án đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc, đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông. Mới đây, ngày 23 tháng 3, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp sông Công 2 của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngay trong quý 1, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư 16 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký trên 1.004 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận cho 3 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 8 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn lên 119 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 7,2 tỷ USD. Một số công trình thuộc dự án xây dựng hạ tầng lưới điện cho các xóm bản chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện quốc gia đã được khánh thành đưa vào sử dụng, làm cho diện mạo các xóm bản vùng sâu xa thêm khởi sắc. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Đặc biệt, những tháng đầu năm nay, một chủ trương lớn mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương mà còn góp phần nâng tầm vị thế đô thị trung tâm hành chính của tỉnh được triển khai. Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường trực thuộc thành phố Thái Nguyên. Đây chính là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó xác định Thái Nguyên có vị trí quan trọng và thành phố Thái Nguyên là đô thị hạt nhân của cực phát triển vùng. Việc mở rộng thành phố ngoài khai thác tiềm năng lợi thế của đô thị bên sông Cầu còn là đòi hỏi cấp thiết trong lộ trình nâng tầm vị thế của cả tỉnh. Đây cũng được xem là cơ hội để trung tâm hành chính của tỉnh có điều kiện phát triển thành đô thị sinh thái, có chức năng tổng hợp góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dài hạn của tỉnh. Những tín hiệu tích cực trong 4 tháng đầu năm đã cho thấy sự năng động sáng tạo trong chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội của các cấp ủy đảng chính quyền, thể hiện quyết tâm rất cao của toàn đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cùng với khí thế hào hùng của đại thắng mùa xuân năm 1975, sự tăng trưởng của nền kinh tế, những khởi sắc trong bức tranh kinh tế văn hóa xã hội đã và đang làm cho mảnh đất và con người Thái Nguyên nhận được tiếp thêm nguồn sinh lực để tiếp tục đổi mới. Vinh dự, tự hào là những người con của quê hương giàu truyền thống cách mạng, lớp lớp các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau đang gắng sức, nỗ lực trong lao động sản xuất, học tập và rèn luyện, phấn đấu vì một Thái Nguyên ngày càng xanh, sạch, đẹp và phồn vinh.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch 2017 đã bắt đầu và tới đây sẽ được đánh dấu bằng kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Điều này hứa hẹn một dấu hiệu khởi sắc trong mùa du lịch năm nay. Vậy các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, lữ hành nhận định ra sao, nắm bắt cơ hội đầu tư như thế nào để tiếp tục đón nhận những đột phá ngay từ kỳ nghỉ lễ này? Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phản ánh nắm bắt cơ hội trong mùa du lịch 2017 của các doanh nghiệp lữ hành vận tải.
Là doanh nghiệp kinh doanh lâu năm trong ngành vận tải hành khách, lữ hành, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan nhận định, do lượng xe gia đình những năm trở lại đây tăng mạnh, nên các gia đình tự tổ chức du lịch đi bằng xe riêng chắc chắn gia tăng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà lượng khách lữ hành đến với công ty sụt giảm. Với loại hình xe chất lượng cao limousine được đưa vào khai thác cuối năm 2015, doanh nghiệp đã nhận được sự ủng hộ của nhiều hành khách. Do đó, từ năm 2016 đến nay, Hà Lan liên tục đầu tư mới thêm 20 xe limousine, nâng tổng số đầu xe chất lượng cao hiện có tại doanh nghiệp lên 50 chiếc. Đặc biệt trong mùa du lịch này, xe limousine tiếp tục được du khách lựa chọn cho những chuyến du lịch của mình. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan cho biết thêm.
Tháng 10 năm 2016 thì công ty cũng là thành viên của Hiệp hội của Hội Urco Việt Nam, hội viên của câu lạc bộ lữ hành Urco Hà Nội. Trước 30/4/5/2017 thì công ty chúng tôi cũng đã được nhận rất nhiều các hợp đồng về việc thuê xe limousine để chuyển khách du lịch. Và năm nay là chúng tôi chủ yếu là nhận vận chuyển khách du lịch từ thành phố Hà Nội đi Sapa. Và tôi rất mong muốn rằng là gì, đối với địa bàn tỉnh Thái Nguyên là sau cái đợt nghỉ 30/4/5 này thì tôi rất mong muốn là gì, được phục vụ và đối với khách hàng ở Thái Nguyên đi trên dòng xe này. Cái thứ nhất là dòng xe này nó mang lại được những cái tiện nghi. Cái thứ hai nữa, nó đảm bảo về an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ. Cái thứ ba nữa ấy, là nó bên chúng tôi là có tập huấn và thực hiện rất tốt về cái văn hóa ứng xử đối với cái dịch vụ của Hà Lan chúng tôi.
Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, những năm gần đây, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải lữ hành đã không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện vận chuyển, cũng như đa dạng hóa loại hình phục vụ ngành du lịch nhằm khai thác tối đa hiệu quả, lợi nhuận mà ngành này đem lại, cũng như nâng cao chất lượng phục vụ hành khách lữ hành. Công ty Cổ phần Thương mại Du lịch Vận tải Khánh Thịnh là một trong số đó. Cuối năm 2016, Khánh Thịnh đã đầu tư thêm 2 xe lữ hành, nâng tổng số xe lữ hành tại đây lên 6 đầu xe. Cùng với đó, doanh nghiệp đã chính thức khai trương phòng vé máy bay. Trao đổi với chúng tôi, ông Lương Văn Thưởng, giám đốc công ty cho biết, tính đến thời điểm này, doanh nghiệp đã nhận được 10 hợp đồng du lịch tour trong nước của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5.
Trong năm qua thì công ty đã đầu tư một số các cái xe chuyên phục vụ chạy phục vụ khách du lịch ấy, xe 45 chỗ và xe 29 chỗ để đảm bảo các cái tiêu chí về phục vụ của khách du lịch. Công ty cũng đã làm thủ tục và đăng ký với Sở Giao thông Vận tải và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để định và cấp cái chứng nhận là xe đủ tiêu chuẩn để phục vụ khách du lịch.
Sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm của các doanh nghiệp kinh doanh ngành du lịch nói chung và mảng lữ hành vận tải hành khách nói riêng đã giúp cho kết quả hoạt động du lịch quý 1 năm 2017 của tỉnh khởi sắc. Theo đó, trong quý, tổng số lượt khách du lịch trên toàn tỉnh đạt trên 360.000 lượt, trong đó số lượt khách do cơ sở lưu trú phục vụ đạt trên 140.600 lượt, tăng 8% so với cùng kỳ. Số lượt khách do doanh nghiệp lữ hành phục vụ đạt hơn 8.000 lượt. Số lượt khách du lịch tại các điểm tham quan phục vụ đạt 214.000 lượt. Khách quốc tế đạt gần 12.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn đạt 64,6 tỷ đồng. Trao đổi với ông Đỗ Trọng Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thái Nguyên được biết, hiện nay tỉnh Thái Nguyên có khoảng trên 20 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành vận tải với tổng số hơn 100 đầu xe lữ hành. Hàng năm các doanh nghiệp đều có liên kết chặt chẽ trong việc phối hợp với nhau để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách trong và ngoài tỉnh.
Cái nhu cầu khách thì ngày một tăng, thứ nhất là về cái tour tuyến thì phải đảm bảo mới, hấp dẫn. Và bên cạnh đó thì đòi hỏi nó có mấy cái yêu cầu, một là về du lịch ấy, lữ hành thì có vấn đề thứ nhất là đảm bảo về phương tiện vận chuyển phải tốt. Thứ hai nữa, các cái điểm đến thì làm sao nó khép kín, hấp dẫn, ấn tượng. Và thứ ba nữa là cái cơ sở vật chất nơi đoàn đến đảm bảo những các tiêu chí theo xếp hạng của tổng cục. Và đặc biệt nữa là cái nguồn lực. Một cái hướng dẫn viên đi làm phải thực sự chuyên nghiệp, hiểu biết. Từ đó thì tạo được một cái tour đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Thái Nguyên hôm nay đã và đang là điểm đến với nhiều địa danh, khu du lịch hấp dẫn như khu bảo tồn làng nhà sàn sinh thái Thái Hải, khu du lịch Hồ Nị Cốc, an toàn khu Định Hóa, không gian văn hóa trà Tân Cương và tham quan vùng chè đặc sản Tân Cương. Và mới đây là trung tâm thương mại và du lịch Dụng Tân. Cùng với đó là nền văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú, độc đáo, mà đặc biệt là những con người giàu lòng mến khách. sự chu đáo chuyên nghiệp của các doanh nghiệp lữ hành vận tải của Thái Nguyên sẽ góp phần không nhỏ nâng bước du khách trong những chuyến trải nghiệm thú vị đến với các điểm du lịch. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống số 2 tháng 4 năm 2017.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 4 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Ban An toàn Giao thông có công văn số 153 TB-BATGT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam Thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 1462 UBND-CNN, ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, 2017. Căn cứ công văn số 484 SGTVT, QNLVT, PT và PT ngày 13 tháng 4 năm 2017 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu vận tải khách trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2017. Để tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, Thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, Ban An toàn Giao thông thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị cụ thể như sau. 1. Công an thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức điều hành giao thông tại những nút giao thông phức tạp, khu vực bến xe khách, các địa điểm công cộng, chủ động triển khai các phương án phòng chống đua xe, lạng lách đánh võng, không để ùn tắc giao thông xảy ra trên địa bàn. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như chạy quá tốc độ quy định, lái xe uống rượu bia, điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, đón trả khách không đúng nơi quy định, không đảm bảo quy định về chất lượng và điều kiện kinh doanh vận tải, chèn ép tranh giành khách, chở quá số người quy định. 2. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố tăng cường lực lượng kiểm tra đôn đốc phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã, kiểm tra xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, nhất là các tuyến đường phố, các nút giao thông, các cửa ngõ vào thành phố, các trung tâm thương mại, chợ trên địa bàn thành phố theo quy định. Triển khai kế hoạch xử lý triệt để tình trạng lấn chiếm hành lang lòng lề đường, vỉa hè kinh doanh, họp chợ xây dựng trái phép trên địa bàn thành phố. 3. Đài truyền thanh truyền hình thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, thành phố, hệ thống loa truyền thanh xã phường, các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung tuyên truyền vào các chuyên đề không sử dụng rượu bia, chất kích thích, điều khiển phương tiện đúng tốc độ quy định, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường khi tham gia giao thông. Tuyên truyền khuyến khích người dân đi lại bằng các phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là đối với các chuyến đi có cự ly dài trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ, có lưu lượng giao thông cao. 4. Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai kế hoạch lập lại trật tự lòng đường vỉa hè các tuyến đường phố trên địa bàn từng phường xã, đảm bảo việc quản lý sử dụng lòng lề đường vỉa hè đúng quy định. Giải tỏa triệt để không để phát sinh các điểm chợ tạm, họp chợ trái quy định, các trường hợp lấn chiếm vỉa hè lòng đường để bày bán hàng hóa, lắp dựng kiosk, ô dù, máy vẩy, rửa xe, trông giữ xe, tập kết vật liệu xây dựng, thiết bị thi công trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 5. Ban Quản lý Dịch vụ Công ích Đô thị Thành phố chỉ đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng kết cấu hạ tầng, đảm bảo an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. 6. Phòng Quản lý Đô thị Thành phố kiểm tra đôn đốc hướng dẫn các đơn vị thực hiện thông báo, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhận được thông báo này, Ban An toàn Giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó. Hoàng Anh Computer đổi camera giám sát đầu ghi cũ, hỏng, lấy camera đầu ghi đa hua mới 100%, siêu nét, bảo hành 24 tháng. Chương trình diễn ra đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2017. Liên hệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Quốc tế Hoàng Anh, nhà phân phối độc quyền camera đa hua tại Thái Nguyên. Địa chỉ: số nhà 155-157, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline: 0982-155-157.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Chi nhánh Công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.